Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay bước vào khóa tu Phật thất lần thứ 23, thầy triển khai cho đại chúng một thời giảng với cái tựa là niệm Phật, lại Phật, cầu sanh Tây Phương, thông qua một bài kệ như sau. Mời đại chúng đọc theo. Niệm thiện sanh thiên đường,
niệm ác đọa địa ngục,
niệm ma thì thành ma,
niệm Phật thì thành Phật.
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.
Con thành tâm niệm Phật,
con thành tâm niệm Phật.
A Di Đà Phật,
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 A Di Đà Phật.
Con thành tâm lại Phật,
con thành tâm lại Phật.
Nguyện sám hối nghiệp chướng,
nguyện sám hối nghiệp chướng.
Nguyện cuối đời vãng sanh,
nguyện cuối đời vãng sanh.
Nguyên bài kệ đó đại chúng có thấy ý nghĩa tu chưa? Một đời tu của chúng ta sẽ gói gọn trong một cái bài kệ như vậy. Thưa quý vị, chúng ta được sanh ra trong đời mạt pháp, nghiệp chướng của con người càng ngày càng nặng, tội ác của con người càng ngày càng nhiều. Con đường dẫn đến bình an nội tâm, giải thoát luân hồi càng ngày càng giảm. Do điều kiện đó, bằng lòng từ bi của chư Phật, Ngài sẽ dạy cho chúng ta một pháp môn tịnh độ. Đây là pháp môn nhìn ra có vẻ là tầm thường. Phần đông những người hiểu lầm cho pháp môn niệm Phật để dành cho bà già và con nít, nhưng không ngờ pháp môn niệm Phật tuy nó tầm thường nhưng rất là phi thường. Vì vậy pháp môn niệm Phật là pháp môn tầm thường mà phi thường. Chỉ có những người già dặn kinh nghiệm với đạo chấp nhận chọn pháp môn này, để rồi lợi mình, lợi người một cách rất là thiết thực. Do điều kiện đó mà thầy sẽ thành lập cái đạo tràng Phật Tháp này, và tương lai thành lập một khu tịnh viện để hình thành cái tinh thần tịnh độ chiều sâu. Mong rằng tất cả mọi người có điều kiện tu khi trở về đây, cuối đời được nhẹ nhàng giảng sanh tất cả. Muốn được những điều kiện như vậy thì tất cả đệ tử chúng ta phải đi vào chiều sâu của tâm hồn. Và muốn đạt đến chiều sâu của tâm hồn để thỏa mãn hoài bão tâm nguyện của đời vãng sanh thì chúng ta phải trả lời cho chúng ta như thế nào. Chúng ta phải sắp xếp sự sống của chúng ta như thế nào để chúng ta tạo đủ điều kiện cho chúng ta được quý đời vãng sanh. Từ đó, thời giảng hôm nay thầy sẽ triển khai cho quý vị một cái đề tựa là như vậy. Tập trung vào niệm Phật, tập trung vào lại Phật, nguyện sám hối nghiệp chướng, nguyện cuối đời vãng sanh. Đây là con đường tu tắc, không còn con đường nào chọn lựa cho chúng ta được. Vì vậy pháp môn niệm Phật là con đường tu tắc, đi tầm thường nhưng phi thường, và sẽ giúp cho tất cả mọi tầng lớp con người sẽ tạo đủ điều kiện cho chính bản thân mình để ngày ra đi của chúng ta là tuyệt gốc đau khổ đại chúng rõ ràng không? Thưa đại chúng, Đức Tổ của Liên Thông có dạy: chỉ có chư Phật là vô niệm. Chư Phật là thanh tịnh tâm hồn bằng trạng thái vô niệm. Do vô niệm mà thuần giác. Còn chư hàng Bồ Tát dở xuống thì chúng ta sống bằng hữu niệm, tức là có niệm. Vì có niệm nên chúng ta phải tái sanh vào những cái niệm mà chúng ta đã thuần. Từ đó bốn câu đầu tổng quát về niệm thiện, niệm ác, niệm ma và niệm Phật, để hành giả rõ ràng nhận định trạng thái tâm của mình, mà chuẩn bị cho mình một cái niệm quan trọng trong lộ trình tu tập mà cuối đời vãng sanh. Niệm thiện nghĩa là sao? Niệm thiện là hướng về 10 điều thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, giảm bớt tham sân si, để chúng ta có cái niệm thiện. Chúng ta nhìn tất cả mỗi con người bằng cái tình thương của con người đối với con người. Chúng ta nhìn tất cả mỗi con người bằng lòng tốt của chúng ta, bằng tâm giúp đỡ của chúng ta đối với tất cả mỗi con người để tăng trưởng phước báo. Thiện ở đây là thiện tâm của con người. Con người chúng ta ai cũng cần có thiện tâm, và từ cái thiện tâm đó mà chúng ta được sanh về cõi trời. Nhờ sanh về cõi trời, ta tận hưởng được một cái phước báo rất là tốt đẹp, thuận lợi trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, dù có sanh về cõi trời sung sướng cỡ nào, quý vị cũng không tuyệt gốc đau khổ được. Vì quý vị vẫn còn tham sân si vi tế, vì quý vị vẫn còn cố chấp những điều nào đó rồi cũng phải luân hồi tái sanh. Quý vị có tu, quý vị có niệm Phật thì quý vị có phước báo. Quý vị có tu, quý vị có niệm Phật nên một ngày nào đó quý vị được sanh về cõi trời. Nếu quý vị không được điều kiện vãng sanh, mà khi sanh về cõi trời ta tận hưởng sung sướng của cõi trời như là người nhà giàu, như là người làm khoán, như là người làm vua, như là người đầy đủ phước báo của ngũ dục, đó là tiêu chuẩn của cõi trời. Thưa quý vị, trong tất cả pháp giới gồm có thập pháp giới, nếu ta sống bằng tâm vô niệm, thanh tịnh, giác ngộ thì chúng ta đã thoát khỏi luân hồi. Chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi bằng thanh tịnh vô niệm và tỉnh thức của đời mình. Còn nếu chúng ta sống bằng trạng thái tâm lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thuyền định và tuệ giác thường xuyên trong cuộc sống, đó là người sống bằng công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát lúc nào cũng nương tựa về lục độ ba la mật, lấy niệm lục độ ba la mật làm nền tảng căn bản sống cho mình vô ngã vị tha và quên mình vì người. Bồ Tát quên mình vì người để cứu độ con người, từ đó mà hình thành cái nếp sống cao thượng của Bồ Tát. Còn mình cũng có lúc quên mình, nhưng thưa quý vị, quên mình vì cái gì? Quên mình vì tiền, quên mình vì tình, quên mình vì ăn, quên mình vì ngủ, quên kiểu đó là đỏ hay siêu? Có bị không? Bồ Tát quên mình vì chúng sanh, chúng ta lại quên mình vì ngũ dục, đánh mất mình rồi. Đánh mất mình rồi để dướng kẹt vào những cái trần lao của cuộc đời, để rồi bị trần lao của cuộc đời cuốn hút và quên mình. Kiểu đó thì khổ hay vui? Quên mình kiểu như vậy thì là dấn thân vào con đường nặng nghiệp đau khổ. Và chúng sanh do quên mình kiểu đó mà chúng sanh phải trôi lăn trong bể khổ trầm luân. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy nương theo công hạnh của những người tu và công hạnh của Bồ Tát là quên mình để niệm Phật. Có nghĩa là chúng ta quên mình vì lục tự Di Đà, chúng ta quên mình vì công hạnh lợi tha của Bồ Tát. Nếu quên mình được như vậy thì quý vị thành công. Hiểu chứ quên mình chưa? Trên đời này có hai loại quên mình. Quên mình là đánh mất mình để chạy theo ngũ dục trần lao. Quên như vậy thì là quên theo con đường đọa lạc. Quên mình vì lục tự Di Đà, hành giả chấp tay lại hành giả niệm Phật A Di Đà bằng sự quên mình. Toàn thân của đại chúng phủ trùm lục tự Di Đà, cứ như vậy bước vào đạo tràng A Di Đà Phật lan tỏa cùng khắp, hòa quyện cái thân của chúng ta vào lục tự Di Đà để rồi quên mình vì lục tự Di Đà là giảng sanh. Còn quên mình vì phiền não, quên mình vì trách hờn, quên mình vì ngũ dục, quên mình vì con đường ô nhiễm trần lao, cái này là phàm tình rất nặng, đọa lạc trầm luân. Quên kiểu đó thì không bình yên trong sự sống chúng ta. Đại chúng có rõ không? Hôm nay hướng về đạo, chúng ta cũng tập quên mình. Nếu hành giả tịnh độ quên mình vì lục tự Di Đà, hành giả tịnh độ nếu ở đẳng cấp Bồ Tát thì quên mình vì chúng sanh, hy sinh vì chúng sanh, từ tâm thương xót chúng sanh, làm lợi ích cho tha nhân, bình an trong cuộc sống. Đó là hiện tượng quên mình của Bồ Tát. Cứ như vậy thì niệm Phật thì thành Phật, niệm lục độ ba la mật là hình thành tâm địa của Bồ Tát. Còn thanh văn duyên giác thì niệm vô ngã. Các ngài cũng quên mình, quên mình với nội tâm thanh tịnh, quên mình với thấu suốt vạn pháp như huyền, để rồi các ngài không còn tham đắm tất cả những ngũ dục trần lao, để hình thành nếp sống của nhị thừa sức thế. Nhị thừa sức thế Bồ Tát nhập thế. Nhìn đi nhìn lại tưởng sức thế là cao, ai ghè sức thế là con nhỏ của Phật, còn nhập thế là con lớn của Phật. Con đau khổ, con phiền trược, con mệt mỏi, con nặng nề trong trần lao này, nên con chắp tay thành tâm tu hành sức thế. Sức thế là ra khỏi trần lao bằng tâm thanh tịnh vô nhiễm và vô ngã trong sự sống của mình. Do vậy thanh văn duyên giác tu hành sức thế để giải tỏa phiền não trần lao nghiệp chướng của bản thân mình. Còn Bồ Tát thì làm gì? Bồ Tát là con lớn của chư Phật, là đệ tử trưởng thành của chư Phật, giữ cái nhiệm vụ là tuyên dương đại pháp, tác Như Lai sứ, trì hành Như Lai sự, để rồi Bồ Tát nguyện nhập thế gần gũi người đời, sống trong phiền não như người đời, mà phiền não đó tức là Bồ Đề, để rồi dùng cái chất liệu phiền não của người đời mà tăng trưởng cái tuệ giác của Bồ Tát thêm lớn nữa. Vì vậy Bồ Tát có tư tưởng nhập thế giữa cuộc đời. Thấp xuống một niệm nữa, đó là niệm thiên. Niệm thiên là niệm thập thiện nghiệp đạo. Niệm thiên sanh cõi trời, do thiện tâm của chúng ta mà được sanh về cõi trời, do thiện tâm của chúng ta mà thành tựu phước báo. Có phước báo ngủ dậy có tiền, kém phước báo ngủ dậy mặt nhăn nhăn, đầy ưu tư và lo lắng. Thành ra ai muốn có phước báo trong cuộc đời này để làm chơi ăn thiệt, ngủ dậy có tiền, thì phải có thiện tâm. Thiện tâm đó là niệm thiên của chính mình. Do niệm thiên như vậy mà con sống sợ tội lỗi, con thích ăn chay, con thích giúp người, con thích làm phước, con không sát sanh trộm cốp tà hạnh nói dối, và những cái gì phiền lụy trong cuộc đời con giảm bớt lần lần, để con sống với cái công hạnh tốt lành của chính mình. Thắp xuống một nấc thang của niệm thiên là niệm nhân. Niệm nhân của Phật giáo là chúng ta sẽ được sanh vào làm người. Sanh và làm người theo đúng tiêu chuẩn là giữ năm giới cấm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống. Người Phật tử chỉ giữ gìn đủ năm giới, và nhờ giới luật này mà làm cho con thanh tịnh trong sạch, giảm bớt đi những tội lỗi và được hình thành cái kiếp người thật tốt. Thưa quý vị, cũng là con người nhưng mà không có giống nhau. Tại sao không giống nhau? Vì nghiệp quả không giống nhau nên con người không giống nhau. Người giàu có ăn trên ngồi trước, người thì hạ liệt, người thì tật bệnh, người thì an lành, đủ mọi sự sống trong tầng lớp con người, chứ không phải con người giống nhau hết đâu. Hôm nay chúng ta có phước làm người do cái lòng nhân, nhân từ, nhân đức, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa của con người mà hình thành sự sống con người. Nhưng thưa quý vị, cái lòng nhân ta mỏng và cái nhồng lòng nhân ta dày mà hình thành con người khác nhau. Đại chúng rõ không? Cũng có một loại người có phước báo mà thấp hơn con người, đó là niệm Atula. Atula có ba cái nhược, và có một cái tốt lành, đó là con người vẫn thương người, con người vẫn có phước báo, con người vẫn đầy đủ phương tiện. Nhưng cái mặt nhăn nhăn, nanh gút, giận hờn, đấu tranh và phiền lụy nhiều hình thành Atula. Hôm nay quý vị khá giả nhưng gia đình quý vị lộn xộn hoài, mặt quý vị lúc nào cũng thịt giòn cục cả đống, cứ nhăn nhăn riết, cứ phiền lụy riết, cứ gây gỗ riết, cứ đấu tranh riết, thì thưa quý vị, đó là nếp sống của Atula. Chỗ này mình có bị không? Đó. Rồi niệm ác đọa địa ngục. Niệm ác là niệm gì? Niệm ác là niệm thủ đoạn, niệm tức tối, niệm hận thù. Tất cả những cái niệm mà sanh ra tâm ác của lòng mình, do niệm ác này nó dẫn ta vào tội ác. Do có tội ác đó mà tam đồ ác đạo là cánh cửa rộng lớn để đưa ta vào. Như vậy trên đời này có nhiều niệm chứ không phải một niệm, mà có 10 loại niệm hình thành 10 pháp giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và chư Phật. Nhớ hiểu cái điều đó mà chúng ta sẽ quay lại thường xuyên niệm Phật. Niệm thiện thì sanh về cõi trời, niệm ác thì đi đâu? Đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chúng ta hãy tu làm sao bích cái niệm ác nơi lòng ta, đóng bích cái niệm ác lại. Xin nguyện từ đây về sau không giận ai hết. Xin nguyện từ đây về sau không buồn ai hết. Xin nguyện từ đây về sau muốn phóng vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì đóng bích ba đường ác. Trách nhiệm này của ai? Trách nhiệm này của chúng ta. Chúng ta phải tự có trách nhiệm đối với chúng ta, là nguyện đóng bích ba đường ác, nguyện không buồn, không trách, không thủ đoạn cùng ai hết. Vì đó là con đường dẫn ta vào nếp sống tồi tệ, đau khổ của bản thân chúng ta. Còn niệm ma thì thành ma. Niệm ma là niệm vọng tưởng lăng xăng đủ điều. Tại vì tâm thanh tịnh là tâm Phật, tâm buông lung vọng niệm là ma. Cũng như niệm ngựa thì thành ngựa. Có một câu chuyện đó, ông họa sĩ, ông thích ngựa lắm, và ông xin nguyện vẽ 108 con ngựa đủ kiểu, kiểu nào ông cũng vẽ được. Có ngựa chạy, có ngựa đứng, có ngựa chổng cẳng lên trời, có ngựa kiểu nào ông cũng vẽ hết được. Ông vẽ được 107 con rồi, mà tới con 108 ông hết cách vẽ. Vì hết cách vẽ, ông mới trằn trọc mãi mãi vì niệm ngựa. Trằn trọc mãi mãi về niệm ngựa, đi đứng nằm ngồi, ăn uống sinh hoạt trong sự sống đều hướng về ai? Hướng về ngựa. Vì hướng về ngựa, bữa nọ ông mê man vẽ rồi, ông mệt quá, ông chạy vô cái mùng, ông chung vô mùng, ông thả mùng xuống, ông nằm trong đó. Bà vợ ở đằng sau lòm còm đến thăm ông, biết ông ở trong mùng, dở cái mùng ra thấy nguyên con ngựa chổng vò. Bỏ la làng lên ngất xỉu. Do la làng ngất xỉu rồi thì ông tỉnh dậy, ông mới dìu bà lên. Bà mới nói: anh thành ngựa hả? Như vậy do niềm ngựa ăn sâu vào lòng ta lâu ngày, chúng ta coi chừng kiếp sau thành ngựa. Đó là niệm ma. Thành ra do cái niệm của con người mà dẫn con người đi tái sanh. Nên ngày xưa có một vị hỏi Phật: con người chết đi về đâu? Phật trả lời rằng: cái cây nghiêng về chỗ nào, đốn nó ngã về chỗ đó. Khi sanh tiền, con người nghiêng về cái nếp sống tâm niệm như thế nào thì chết con người sẽ theo nghiệp dẫn đi vào cảnh giới đó, gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Do nghiệp lực chiêu cảm nên con người phải tái sanh theo cái nghiệp của con người. Còn bây giờ chúng ta làm sao? Suốt ngày niệm, suốt ngày niệm Phật thì nghiệp lực niệm Phật chiêu cảm sanh về cõi, cõi Phật rộng. Đó là như vậy. Nên niệm ma thì làm ma, còn niệm Phật thì thanh Phật. Từ đây tới ngày lâm chung, Phật tử tập trung niệm, niệm Phật làm Phật, niệm Phật thành Phật, niệm Phật làm Phật. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp là con chiếu cảm. Đi đứng nằm ngồi, hành giả rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà. Chắp tay lại. Đi đứng nằm ngồi, rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà, tinh chắc giảng sanh. Đi đứng nằm ngồi, rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà, chắc chắn giảng sanh. Đi đứng nằm ngồi, rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà, chắc chắn giảng sanh. Hay cái chỗ đó, quá hay cái chỗ đó đó. Pháp môn niệm Phật hay cái chỗ đó đó. Tại vì Phật Di Đà đã có hạnh nguyện 18, ngày lâm chung của con chỉ kỷ niệm được một danh hiệu của ta tới 10 niệm, thì ta và thánh chúng đến tiếp dẫn con về cực lạc. Nghiên cứu cái hai chỗ này, bây giờ và tới ngày lâm chung, đại chúng chỉ chuyên sâu dùng cho thầy cái vấn đề này. Đi đứng nằm ngồi, rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà, chắc chắn giảng sanh. Chính cái chỗ đó mà thầy mới sướng lên hình thành cái tịnh viện để rèn luyện cho Phật tử thuần thục lục tự Di Đà, để mà có kết quả giảng sanh trong đời mình. Như vậy, niệm thiện sanh cõi trời, niệm ác đọa địa ngục, niệm ma thì thành ma, niệm Phật thì thành Phật. Bốn câu này đại chúng rõ không? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nấc thang của niệm Phật. Niệm Phật và lại Phật. Thưa đại chúng, tiêu chuẩn của một câu niệm Phật thì phải đủ bốn điều kiện, trong ba điều kiện trong một hành động của mình. Đó là đủ tính hạnh quyền. Một hành động lại Phật của chúng ta phải đủ tiêu chuẩn ba điều kiện vãng sanh. Nên sau này thầy sẽ bố trí 48 tượng đài ở một cái cảnh giới thanh tịnh thoáng mát, thuần duyên tu hành. Và Phật tử chỉ đến với tượng đài, chắp tay và đọc. Đọc theo đi. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Con thành tâm niệm Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Con thành tâm lại Phật.
Nguyện tiêu nghiệp chướng.
Nguyện cuối đời vãng sanh. Nguyên trọn ngày Phật tử trở về với tượng đài như vậy, thực hiện hai công hạnh lại Phật và niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Niệm Phật, lại Phật, mấy chữ nữa? Cầu sanh Tây Phương. Tám chữ thực hiện trong đời mình. 8 chữ thực hiện trong đời mình bằng niệm Phật, lại Phật, cầu sanh Tây Phương. Như đó thôi. Và thực hiện trọn đời, không tu tạp nhạp cái gì nữa hết á. Người niệm Phật là quy hướng chính pháp giới, địa ngục đạo quỷ súc sanh, người trời Atula, sinh văn duy giác Bồ Tát, quy về pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Để rồi chỉ có công hạnh niệm Phật là duy nhất của đời con, và con đường hướng về Phật là con đường hướng về tâm. Con đường hướng về Phật, con đường đi sâu vào Phật là con đường đi sâu vào bản tâm thanh tịnh của lòng mình. Tâm mình vọng tưởng nhiều nên niệm ma nhiều. Tâm mình phiền não nhiều nên nghiệp chướng nhiều. Thì chúng ta xóa sạch vọng tưởng và phiền não, để tâm ta thanh tịnh lần lần, an lạc lần lần, gần gũi với đạo lần lần. Chứ như vậy, cái quá trình niệm Phật, hành giả phải đủ 4 cái yếu tố. Bây giờ đại chúng sẽ chắp tay đọc lại 4 yếu tố này, để khi niệm Phật đủ 4 yếu tố này, đại chúng mới thành tựu. Tâm khởi niệm Phật, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, tâm quyện theo danh hiệu Phật. Tâm khởi niệm Phật nghĩa là sao? Là khi tâm mà đại chúng khởi về niệm Phật thì cái tâm đó nó quyện chặt vào cái hồng danh của chư Phật. Đừng để cái tâm đó chạy theo chính pháp giới kìa. Có nghĩa là đừng để cái tâm của ta chạy theo niệm phiền não, chạy theo cái niệm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chạy theo những cái niệm làm người làm trời. Mà chúng ta quy hướng chính pháp giới về thế giới của chư Phật, để rồi khi ta niệm Phật thì ta khởi cái tâm ra, ta khởi cái niệm ra. Khi ta khởi cái niệm ra rồi thì cái miệng sao? Tâm niệm Phật thì miệng cũng niệm, và tai cũng nghe tiếng niệm, và tâm mình cũng duyên theo cái danh hiệu. Và 4 cái điều kiện đó để giúp cho đại chúng nhất tâm niệm Phật. Có nhiều lúc miệng mình niệm Phật mà tâm mình đi chơi. Miệng mình niệm Phật mà tâm mình nhớ nhà. Miệng mình niệm Phật mà tâm mình nhớ ai? Nhớ phiền não rắc thơm đủ chuyện. Mình ơi, niệm như vậy mà chúng ta không thành tựu. Bây giờ muốn niệm thành tựu thì chúng ta khởi cái tâm niệm ra. Mà khởi cái tâm niệm hướng về ai? Hướng về lục tự di di đà, hướng về A Di Đà Phật.
nên lên niệm Phật ở bất cứ nơi đâu khi tâm sanh khởi là hướng về Phật. Tâm khởi niệm thì tức khắc có A Di Đà Phật. Tâm khởi niệm thì tức khắc có ai? Kiểu đó mới vãng sanh. Còn tâm khởi niệm còn tạp nhạp, hết buồn, thương, ghét, đủ điều hết, vãng sanh nổi không? Bây giờ rèn luyện làm sao tâm mình khởi niệm thì là có Phật. Rèn luyện làm sao mỗi khi tâm khởi niệm là có Phật. Vì sao? Thưa đại chúng, hành giả tịnh độ nhìn cái gì cũng đều là A Di Đà Phật. Nhìn hoa, nhìn lá, nhìn cây, nhìn cối, nhìn đồi, nhìn núi, nhìn người thương, nhìn người ghét, nhìn người cho tiền, nhìn người ăn cắp tiền của mình, đều là A Di Đà Phật hết á. Tu kiểu đó mới vãng sanh chứ. Bây giờ đối diện cái gì cũng đều là A Di Đà Phật hết á. Anh thương tôi, A Di Đà Phật. Anh mắng tôi, A Di Đà Phật. Anh cho tiền tôi, anh lụm tiền tôi. Đồng ý. Nó từ ở ngay cái trong tâm niệm, nó lưu ra cái miệng, nó lưu ra cái miệng, nó kháng vào cái lỗ tai và nó quay tròn lại tâm. Tâm khởi bọc ra miệng, miệng khởi khắng vô tai, tai nghe quy về tâm, nó hình thành một vòng tròn niệm Phật. Chúng ta sống với cái quỹ đạo niệm Phật như vậy mãi mãi. Tâm khởi niệm Phật thì miệng xưng niệm Phật, miệng xưng niệm Phật thì tai nghe niệm Phật, tai nghe niệm Phật rồi làm sao tâm duyên theo Phật. Tập trung đúng công thức như vậy thì vọng tưởng còn không? Tâm hồn lần sâu vào thanh tịnh. Rồi cứ như vậy đi theo cái công thức thứ hai, đó là tâm tiến hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành sợ. Có nghĩa là sao? Mình khi mình niệm Phật, giữa cái tâm mình và cái hồng danh A Di Đà Phật nó kháng nhau. Nó khắn nhau rồi là sao nữa? Bớt nói chuyện lại. Nó khắn nhau rồi nó rành rõ trong tâm. Nếu Phật tử niệm Phật mà không rành rõ trong tâm như chữ khắc trên đá thì ngài lâm chung mờ mờ mịt mịt, A Di Đà Phật không hiện trong lòng ta được. Bây giờ muốn A Di Đà Phật hiện trong lòng ta bất cứ lúc nào, khi còn sanh tiền mạnh khỏe và tới ngày lâm chung, lúc nào cũng A Di Đà Phật khắn vào lòng ta như chữ khắc trên đá, thì Phật tử phải niệm rành rõ. Không được chậm quá, không được nhanh quá. Nhanh quá thì không rành rõ, còn chậm quá thì không tương tục. Cứ như vậy là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Dù sáu chữ hay bốn chữ cũng phải làm sao, cũng phải rành rõ. Rành rõ để làm gì? Rành rõ để khắc sâu vào lòng ta. Dùng cái câu Phật hiệu này để tiêu nghiệp chướng của ta. Dùng cái câu Phật hiệu này để tiêu vọng tưởng của ta. Dùng cái câu Phật hiệu này để tăng trưởng phước báo đời ta. Dùng cái câu Phật hiệu này để tăng trưởng công đức cho ta. Dùng cái câu Phật hiệu này để làm gì? Để không có phiền não trong cuộc sống đời ta. Và niềm tin bền vững để cuối đời giảng sanh rỡ. Thành ra con đường đi sâu vào đạo là con đường đi sâu vào tâm. Con đường đi sâu vào đạo là con đường đi sâu vào bản tâm thánh tịnh của lòng ta. Và nhờ lục tử Di Đà mà tém gọn vọng tưởng, nhờ lục tử Di Đà mà tém gọn phiền não, nhờ lục tử Di Đà mà tâm con thanh tịnh lần lần. Do tu một năm, do tu nhiều năm, lần con thanh tịnh lần lần. Đó là con đường đi sâu vào đạo. Đạo vốn tại tâm, Phật vốn tại tâm. Hoài tâm không có đạo, lìa tâm mà tìm đạo, trọn đời khó thấy đạo. Đạo sẽ ở tại lòng ta. 9 năm trạng rồng tu khổ hành, 8 xương còn 1 mảnh xương gầy. Đói no xương gió nhóm đầy, yếu lần đến nỗi mỗi ngày mỏi hơn. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đang. Độ đời nguyện lớn thanh thang, mỏi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, và đạo ở tại lòng người, đi sâu vào lòng mình, khai thác khám phá kho tàng quý báu của lòng mình, để tìm Phật đó lòng mình, để tìm đạo đó lòng mình, để đi sâu vào đạo cũng gốc từ lòng mình. Đại chúng có rõ không? Người ở trong Phật thất, người ở trong nhập thất, họ ở có một mình thôi, họ làm gì? Họ sâu vào cái gì? Họ đi sâu vào lòng họ đó. Phật Thích Ca đi tìm chân lý, ngài ngồi nơi cội Bồ Đề, và ngài đi sâu vào đâu? Ngài đi sâu vào lòng ngài. Quý vị dùng lục tự Di Đà để khai thác pháp giới tạng thân A Di Đà Phật cũng ở sâu vào lòng mình. Chỉ có con đường đi sâu vào lòng mình mới tận hưởng được kho tàng vô giá quý báu của lòng mình, thánh tài vô tận ẩn tàng nơi lòng mình, khai thác cái cổ báo của lòng mình và tìm sự an lạc tịnh thức giác ngộ cho lòng mình. Đại chúng có rõ không? Hôm nay chúng ta tu tịnh độ, chúng ta dùng cái gì để đi sâu vào lòng mình? Dùng lục tự Di Đà. Nhờ lục tự Di Đà mà con giải nghiệp cho con, nhờ lục tử Di Đà mà con có phiền não, nhờ lục tử Di Đà đi sâu vào bản đất tâm thanh tịnh của lòng mình, để để ngộ ra, để nhận ra pháp giới tạng thân. A Di Đà Phật, sờ sờ hiển hữu.
Công đức niệm Phật chúng ta phải như vậy. Khi niệm Phật, điều căn bản không thể thiếu là lòng chí thành của quý vị. Con phải gọn gàng thân tướng, con phải gọn gàng tâm hồn, chí thành tâm niệm Phật. Mà câu niệm Phật đủ niềm tin, mà câu niệm Phật đủ thành tâm, mà câu niệm Phật quyển sanh Tây Phương không lời nói bằng hành động tha thiết của mình. Một câu niệm Phật nào con cũng tha thiết. Thưa quý vị, khi hành giả niệm Phật A Di Đà phải cảm nhận ba điều như sau. Niệm một là con niệm Phật, con tha thiết mong cầu Phật cứu con thoát khổ. Phật ơi, ở cõi đời này con khổ lắm, bao nhiêu nỗi khổ của cuộc đời nó dồn dập, nó chi phối vào thân tâm của con. Có những lúc con quằn quại không chịu nổi. Nên con niệm Phật để Phật cứu khổ cho con. Tha lực của chư Phật lúc nào cũng gia vị cho con. Thứ hai, do con niệm Phật mà Phật hiệu có cái công năng giải quyết vọng tưởng nghiệp chướng phiền não của đời con. Để làm gì? Để làm cho tâm con rỗng rang nhẹ nhàng, hồn nhiên thanh tịnh. Thứ ba, do niệm Phật mà Phật tâm hiện hữu, do niệm Phật mà pháp giới tạng thân A Di Đà Phật sờ sờ rành rõ thông qua tầm nhìn ngộ tánh của chúng ta. Tự tánh Di Đà chú biệt niệm, Bất Lai Đàn chỉ đáo Tây Phương. Tự tánh Di Đà thanh tịnh bản nhiên, tròn sáng vô niệm. Để rồi do niệm Phật Di Đà, công năng niệm Phật A Di Đà giải nghiệp cho ta, vọng tưởng không còn phiền não, không còn bản tâm trong trắng hiện hữu ra. Trực nhận cái bản tâm trong trắng này, mừng quá, Phật A Di Đà con thấy ông rồi. Do cảm ứng đạo giao cùng chư Phật, để rồi lúc nào cũng được Phật gia bị trong đời sống của chúng ta. Con niệm Phật được chư Thư Thiên hộ pháp hộ trì, con niệm Phật được Bồ Tát hộ trì, con niệm Phật được chư Phật hộ niệm. Mà được chư Phật hộ niệm, mà cái thành tựu lớn của chư Phật hộ niệm cho con là tâm con phải giao cảm, chiêu cảm, cảm ứng đạo giao cùng chư Phật. Có nghĩa là tâm con phải thông cùng tâm Phật. Tâm Phật thanh tịnh, lòng con thanh tịnh, lòng con thanh tịnh, tâm Phật thanh tịnh. Kiểu này, tiểu này lâm chung giảng sanh không?
Như vậy người lâm chung giảng sanh là người nhất tâm bất loạn. Người nhất tâm bất loạn là người đi sâu vào lòng mình, dùng lục tự Di Đà đi sâu vào lòng mình. Khi đã đi sâu vào lòng mình rồi, hiển lộ bản tâm thanh tịnh của mình ra. Khi hiển lộ bản tâm thanh tịnh của mình rành rõ ra rồi, dùng bản tâm thanh tịnh này mà chiêu cảm pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, chiêu cảm thế giới Cực Lạc. Và ngày này là giờ phúc tuyệt vời của đời ta, lòng chung giảng sanh Tây Phương Cực.
Giảng giả tịnh độ chúng ta phải có cái công thức tu như vậy đó, phải có cái lập trường tu như vậy đó, phải có cái hoài bão sống như vậy đó, thì mới sao, mới giá trị sống một kiếp người. Hôm nay chúng ta được cái hạnh phúc là được gặp pháp môn niệm Phật. Hôm nay chúng ta được hạnh phúc là được vào đạo tràng Phật Tháp. Hôm nay chúng ta được hạnh phúc là nghe được giảng về tịnh độ. Thật ra tịnh độ bình thường mà là phi, vì đây là con đường tu tắc. Đây là một cái tình thương từ bi của chư Phật độ tất cả mọi tầng lớp con người, dù con người nghiệp nhẹ, dù con người nghiệp nặng. Nếu con người nghiệp nặng trong 48 nguyện A Di Đà, cuối đời của con sám hối tinh Phật trọn vẹn đủ tiêu chuẩn vẫn được giảng sanh. Chỉ cần hành giả bỏ dành cho mình một thời gian ngắn cuối đời, trong thời gian ngắn đó con rèn luyện thuần thục lục tự Di Đà. Nhớ lục tự Di Đà giải nghiệp cho ta, lục tự Di Đà giải phiền não cho ta, lục tự Di Đà tăng trưởng phước báo cho ta, lục tự Di Đà thành tựu công đức cho ta, lục tự Di Đà niệm Phật thành. Hành giả tập trung hết, cho thầy khuyên một lời chân tình: đừng có tạp tu nhiều nữa. Tạp tu cũng được đó, mà là cái cửa hàng tổng hợp Bách Hóa. Chuyên tu mới sâu hơn. Cuối đời của mình chỉ chọn một con đường duy nhất là lục tự Di Đà mà thôi. Đừng có tạp nhạp cái gì nữa nhiều. Con tin rằng lục tự Di Đà giải nghiệp cho con tin rằng lục tự Di Đà thành tựu công đức cho con tin rằng lục tự Di Đà giúp con giảng sanh cuối đời. Vì lục tự Di Đà là cái phao nổi, là thuyền từ của chư Phật để rước ta về tịnh độ Tây Phương. Cứ như vậy mà hành giả thành tâm niệm Phật cho tốt. Và một điều hay nữa, trợ lực cho niệm Phật là lại Phật theo tinh thần niệm Phật một câu: phước sanh vô lượng, lễ Phật một lại tội diệt hằng xa. Cứ như vậy, mỗi ngày con chắp tay, con hướng về kiếm thân ngời sáng của Phật Di Đà, đọc theo: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con thành tâm lại Phật, nguyện tiêu nghiệp chướng, nguyện cuối đời giảng sanh. Con thành tâm lại Phật, nguyện tiêu nghiệp chướng, nguyện cuối đời giáng sanh. Đáng sợ của chúng ta là nghiệp chướng, đó là quan gia trái chủ mà ta đã gieo tạo biết bao nhiêu là năm tháng ngày giờ và nhiều kiếp. Thưa quý vị, độ tuổi chúng ta bây giờ nhìn lại tội lỗi và phước báo, cái nào chiếm lĩnh nhiều trong đời ta? Tội lỗi chúng sanh có hình tướng, bầu trời không chứa hết. Tội lỗi chúng sanh có hình tướng, bầu trời không chứa hết. Và tội lỗi của chúng ta đáng sợ nhất, nó chiêu cảm lúc nào Phật tử có biết không? Lúc gần chết. Gần chết, quan gia trai chủ nó đến đòi nợ. Lúc này ta quên câu niệm Phật, ta không giảng sanh được. Vậy muốn giảng sanh, bây giờ phải lại Phật sám hối. Lại Phật theo đúng cái bộ ngũ thể đầu địa, tay chấp lại trang nghiêm, đây là tâm, đây là lòng chí thành. Rồi con quỳ xuống con lại Phật, đầu sát đất, tay sát đất, gối sát đất, thân sát đất, hình thành ngũ thể đầu địa. Lại sực bằng sự thành tâm của chúng ta. Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Phật ơi, bây giờ con tỉnh thức rồi, con hồi tưởng lại, nhớ lại trong đời này con lỗi lầm nhiều lắm. Và Phật đã dạy rằng có hai hạng người: hạng người không tội lỗi và hạng người có tội lỗi. Biết lại Phật sám hối nghiệp chướng thì Phật điều khoan hỷ. Làm người ai chẳng lỗi, có lỗi biết sửa đổi, đó là điều tốt đẹp, hiền thánh thường ngợi khen. Do con hiểu được điều đó, từ đây tới ngày cuối đời con lại Phật tiêu nghiệp chướng. Lại Phật một lại tội diệt hằng xa. Con lại Phật bằng lòng chí thành của con lại Phật bằng ăn sâu vào tâm hồn đạo lý của đời. Buông hết tất cả duyên trần, phải về tĩnh lặng của mình trong đời sống. Ở dưới gốc cây, đứng trên tòa sen, hướng về Phật Di Đà: A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, con thành tâm lại Phật, nguyện sám hối nghiệp chướng,
nguyện
cuối đời giảng sanh. Và cứ như vậy thì hôm nay chúng ta đã khẳng định pháp môn niệm Phật là pháp tu duy nhất của đời ta. Ta hãy chọn pháp môn này làm nền tảng căn bản, làm món ăn duy nhất của đời mình, tạo đời sống tinh thần bình an cho mình, để rồi cuối đời này nguyện giảng sanh Tây Phương đại chúng rõ ràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập khóa tu Phật thất, đến nay đã được 23 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật thất ngày càng đông, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hỗ trì phần tịnh tài, tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ Thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881, hoặc gửi vào tài khoản số 590-820-5147-389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thanh tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Pháp Thường ngày 25 tháng 11 năm Dân Thìn, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.